Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ tỉnh Điện Biên 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Địa phương tích cực vào cuộc, người dân đồng thuận chủ trương mở rộng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh phát huy giá trị của các sản phẩm OCOP nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương và góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Lực lượng công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 6 tháng 8, tỉnh Điện Biên tổ chức tiếp nhận kinh phí hiện vật khắc phục hậu quả thiên tai do tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Tổng công ty Ambiland hỗ trợ. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Tổng công ty Ambiland đã trao tiền cùng hiện vật có tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mùa A Vàng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và những đóng góp thiết thực kịp thời của cán bộ nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các doanh nghiệp dành cho tỉnh Điện Biên. Đây là nguồn lực quý giá giúp các xã vùng chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ tỉnh Điện Biên vượt qua khó khăn. Tỉnh Điện Biên cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, minh bạch và hiệu quả các nguồn lực tiếp nhận, nhanh chóng giúp người dân vùng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 6 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra vào ngày 11 tháng 8 tại Hội trường Tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo các nghị quyết, báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo các nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua 6 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành lần 1 tỉnh Bắc Ninh mới. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp tỉnh. Nghị quyết áp dụng các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 sau khi sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ thành tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ thực hiện chương trình sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp. Đối với nội dung của 6 dự thảo nghị quyết, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công các ban để thẩm tra và ngay sau khi có văn bản, các ban cần bố trí thời gian khảo sát thẩm tra bảo đảm có chất lượng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm rà soát những nội dung nào liên quan đến dự thảo nghị quyết đã có thì chuyển sớm để các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các bộ phận liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công.
Chiều 6 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn tổ chức buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về tình hình triển khai công việc sau sáp nhập và các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025, dự có lãnh đạo sở ban ngành liên quan. Sở Dân tộc và Tôn giáo hiện có 42 biên chế gồm 5 lãnh đạo và 4 phòng chuyên môn. Trong 7 tháng năm nay, Sở đã tổ chức 41 hội nghị tập huấn cho trên 3.100 lượt người, triển khai nhiều mô hình kinh tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn vừa qua, trong đó có việc phân bổ vốn còn chậm, công tác giải ngân đạt thấp, một số chính sách chưa sát với thực tế tại địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức triển khai ở cơ sở, nhất là cấp xã còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu quả thực hiện chương trình. Để tháo gỡ những bất cập này, Sở Dân tộc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần kịp thời tăng tổng mức đầu tư cho các dự án do giá vật liệu tăng cao so với thời điểm lập dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn và tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu Sở tiếp tục rà soát lại tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự theo hướng tinh gọn hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác dân tộc và tôn giáo là lĩnh vực đặc thù, cần đổi mới tư duy quản lý, tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Sở cần chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, chuẩn bị triển khai dự án lớn như khu vực xây dựng sân bay Gia Bình, nơi có liên quan đến các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đề nghị Sở phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động bám sát các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu hỗ trợ chính sách cho người có uy tín, bổ sung kinh phí cải tạo trụ sở làm việc của Sở Dân tộc và Tôn giáo trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Yêu cầu Sở liên quân giám sát chặt chẽ tiến độ, giải ngân vốn và chất lượng các công trình cấp xã liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan đi kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Trực tiếp đi kiểm tra tại dự án cầu Kênh Vàng thuộc địa phận xã Trung Kênh và dự án đường vành đai 4 thuộc địa phận xã Chi Lăng và phường Hạp Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 và các nhà thầu tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc, nhất là huy động nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư để triển khai các công việc trên cơ sở đường găng tiến độ đề ra. Đồng thời cho biết hiện nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành, đạt 99,98%. Còn lại một hộ ở xã Chi Lăng với diện tích khoảng 657m2, xã đã cam kết trong tháng 8 này sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhận đất tái định cư xong. Ngoài ra tại phường Hạp Lĩnh còn khoảng 14 hộ đang tổ chức thực hiện tháo dỡ nhà cửa. Tỉnh cũng đã bố trí cho các hộ này chỗ ở tạm tại trung đoàn 833 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định về mặt hiện trường không còn gì vướng mắc, trách nhiệm còn lại là của các nhà thầu. Vì vậy yêu cầu các nhà thầu phải huy động nhân lực, nguồn lực, kinh phí, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và căn cứ vào hợp đồng tiến độ đường găng đã phê duyệt để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, từ đó có khối lượng để thanh toán giá trị hợp đồng. Nguồn lực của tỉnh đảm bảo khi có khối lượng nghiệm thu đến đâu sẽ thanh toán đến đấy. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị giám sát phải đảm bảo đủ người luôn luôn có mặt ở hiện trường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian và đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động. Đối với dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Trung Kênh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao đất đối với những khu vực đã được phê duyệt. Đồng thời kiện toàn hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xã, công bố công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chủ đầu tư tích cực phối hợp với chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng để thúc đẩy công việc trơn tru hiệu quả. Đồng thời cập nhật giá nguyên vật liệu để có căn cứ thực hiện đảm bảo theo quy định, trước mắt cố gắng khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu, giá cả để đáp ứng tiến độ đề ra.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, hiện nay trên lúa hoa màu xuất hiện một số loại sâu bệnh hại. Để bảo vệ cây trồng, cơ quan chức năng khuyến cáo nông dân một số biện pháp phòng trừ. Cụ thể trên lúa hiện ốc bươu vàng gây hại với mật độ phổ biến 1 đến 3 con trên mét vuông, cao 5 đến 10 con trên mét vuông, cục bộ hơn 20 con trên mét vuông. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại có mật độ trung bình 2 đến 3 con trên mét vuông, cao 5 đến 8 con trên mét vuông, cục bộ 25 đến 50 con trên mét vuông. Ngoài ra còn có đối tượng như chuột sâu đục thân, bệnh đốm sọc vi khuẩn dày nâu, bệnh nghẹt rễ, bọ trĩ, ruồi vàng gây hại rải rác. Trên rau màu xuất hiện sâu xám, bệnh lở cổ rễ hại lạc, sâu xám, sâu cắn lá, sâu keo mùa thu hại ngô. Trên cây ăn quả có sâu đo, sâu cuốn lá, sâu gióm, nhện lông nhung, bọ xít dẹp hại vải thiều, ruồi đục quả dẹp, nhện trắng, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, bệnh ghẻ sẹo, bệnh loét, bệnh vàng lá hại cam. Dự báo trên lúa sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại trên những chân ruộng trũng, lưu nước, ruộng mới cấy. Chuột gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình trên những ruộng cạn nước, ruộng ven bờ mương, ven làng, ven gò bãi, ven khu công nghiệp. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại, tổ chức phòng trừ những nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao. Đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như bón phân cân đối, tập trung điều tiết nước hợp lý giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng, chuột, cỏ dại gây hại trên lúa.
Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa vừa khởi công cải tạo nâng cấp đường DH34B đi qua địa bàn hai xã Hiệp Hòa và Hoàng Vân với tổng kinh phí đầu tư hơn 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn cầu đường Hà Bắc 1 là nhà thầu thi công. Theo thiết kế, tuyến đường được nâng cấp cải tạo có chiều dài hơn 6 km, bao gồm hai đoạn tuyến, trong đó đoạn 1 điểm đầu từ km 0+00 giao với quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Khánh, xã Hiệp Hòa, điểm cuối tại km 1+460 giao với đường trục xã Hiệp Hòa. Đoạn 2 có điểm đầu tại km 0+00 giao với đường trục xã Hiệp Hòa, điểm cuối tại km 4+690 vành đai 1 thuộc thôn Đức Nghiêm, xã Hoàng Vân. Đường DH34B được cạp mở rộng trên nền hiện trạng cũ, lớp móng cấp phối đá răm dày 12 cm, chiều rộng nền đường 9 m, mặt đường rộng 7 m, bê tông nhựa. Trên tuyến có hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang, hai nút giao đầu tuyến và cuối tuyến. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau với các đường dân sinh hiện trạng, biển báo giao thông, cọc tiêu. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp đường DH34B không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, chính quyền xã đang tích cực tuyên truyền vận động người dân địa phương tháo dỡ tường bao, chặt cây và các công trình phụ hiến đất để tạo mặt bằng cho nhà thầu thi công. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 10 năm nay, giúp người dân đi lại và lưu thông hàng hóa thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã có sự điều chỉnh quy hoạch quan trọng nhằm đưa sân bay trở thành cảng hàng không quốc tế cấp 4E lớn thứ hai cả nước. Theo quyết định số 1102 ngày 20 tháng 7 năm 2025 của Bộ Xây dựng, tổng diện tích cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nâng lên khoảng 1.960 ha. Tại xã Gia Bình, thời gian này, chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian, gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho dự án được khởi công đúng kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7, xã Gia Bình đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án, các hội nghị tuyên truyền phổ biến đến đảng viên và người dân về tầm quan trọng của từng dự án, thành phần, chủ trương chính sách thu hồi bồi thường hỗ trợ của nhà nước cũng được tổ chức bài bản, khoa học. Điều này đã tạo được niềm tin trong cộng đồng và là yếu tố then chốt làm nên thành công bước đầu của công tác giải phóng mặt bằng. Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Quá trình làm thì chúng tôi hết phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, thôn rồi các tổ công tác ở địa phương, làm sao là khi mà chúng tôi lên được phương án đảm bảo nó chính xác nhất và đảm bảo cái quyền lợi tối đa của người dân. Thế và mọi vấn đề thắc mắc của bà con nhân dân liên quan đến ranh giới vị trí và như là chế độ chính sách thì đều được chúng tôi giải đáp ngay kịp thời.
Theo quy hoạch mở rộng sân bay Gia Bình, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và khu dân cư của thôn Mỹ Thôn đều nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng. Trước mắt, xã Gia Bình đang rà soát vị trí lập phương án bồi thường hỗ trợ sơ bộ đối với đất nông nghiệp. Các hộ dân đều đồng thuận cao, song cũng mong muốn được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông Trần Văn Phương, trưởng thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đây là công trình đặc thù, thì muốn nhà nước thực sự là quan tâm. Đấy, cái nguyện vọng của nhân dân, đấy, về cả về đất nông nghiệp thì nhân dân rất là nhất trí, rất là đồng tình, rất ủng hộ rất cao. Về cả cái đất thổ cư, đất đã ở, nhân dân cũng rất đồng tình. Thế nhưng mà cái nguyện vọng của nhân dân thì cũng chỉ muốn đề nghị là nhà nước, các cấp là quan tâm tới, có nghĩa là người dân là cái đất đấy, ao, đất vườn đấy, thì hay đất trại cũng phải xét từng cái hồ sơ một.
Ông Nguyễn Xuân Miền, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Nhân dân của chúng tôi là cũng rất mong muốn đảng, chính quyền và các cấp có thẩm quyền làm sao sớm di rời nhân dân ở trong thôn lên nơi tái định cư mới để ổn định, để làm ăn, công tác sinh sống.
Dự kiến tổng diện tích cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nâng lên khoảng 1.960 ha, riêng xã Gia Bình gần 900 ha. Trong đó, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 2 của dự án ước tính khoảng 760 ha. Diện tích cần phải thu hồi này đặt ra những thách thức lớn, song địa phương đang quyết tâm tạo nên kỳ tích tiếp theo trong giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình. Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Chúng tôi cũng hy vọng là sẽ tạo được kỳ tích. Thì chúng tôi với cái sự quyết tâm của chúng tôi thì trước đây và cũng hiện nay và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn đặt đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm khác, ví dụ như đại hội đảng thì đây là một nhiệm vụ rất là trọng tâm. Thế và là cơ hội để chúng tôi được quảng bá hình ảnh của Gia Bình đến với nhiều nơi biết. Ví dụ như là đây là cảng không quốc tế thì khi mà hình thành cảng thì vùng đất Gia Bình chúng tôi sẽ có được nhiều người biết đến hơn và là cơ hội phát triển cho cả một cái vùng rộng lớn của xã Gia Bình và các vùng xung quanh.
Với sự nỗ lực cao của cấp ủy chính quyền, sự đồng lòng của người dân cùng với những giải pháp kịp thời của chính quyền các cấp, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được khởi công đúng kế hoạch và triển khai đảm bảo tiến độ, tạo cơ hội đột phá cho các địa phương vùng dự án nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung trong phát triển kinh tế xã hội.
Được triển khai từ năm 2018, đến nay các sản phẩm ô cốp của tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các cấp ngành, các chủ thể và người tiêu dùng. Tỉnh luôn tích cực phát huy giá trị của các sản phẩm ô cốp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương và góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Thời gian qua, các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã khẳng định vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 773 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có một sản phẩm đạt ô cốp 5 sao, hàng chục sản phẩm nông sản có tiềm năng thương mại lớn. Ông Nguyễn Văn Lựu, quản lý hợp tác xã dược liệu CNC Trường Sơn cho biết.
Cũng rất là phấn khởi là được cái chương trình ô cốp, thì từ cái ô cốp đó thì các sản phẩm của hợp tác xã cũng đã được thúc đẩy và cũng được đi giới thiệu tất cả các tỉnh trong nước, được nhiều khách hàng mà cũng các tỉnh đánh giá là sản phẩm cũng có chất lượng, thì hợp tác xã cũng đang phát triển và đầu tư công nghệ, thế rồi là để cho các sản phẩm để cho nó được chất lượng hơn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ánh Dương Kinh Bắc hiện cung cấp các sản phẩm làm từ sơ mướp cho thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu. Sản phẩm gia dụng từ sơ mướp của công ty như lót giày, rửa ly, tham gia chương trình ô cốp của tỉnh Bắc Ninh đã đạt thương hiệu 4 sao. Đánh giá về chương trình ô cốp, anh Tạ Quý Tôn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ánh Dương Kinh Bắc nói.
Theo tôi thì đây là một trong những chương trình mà rất hay, rất ý nghĩa và nhân văn. Vừa tạo động lực cho các đơn vị sản xuất như chúng tôi trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Đó là cái sự ghi nhận về mặt chất lượng sản phẩm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với cái chứng nhận này thì cái sản phẩm, các sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp ấy cũng được thị trường là đánh giá rất là cao so với những cái sản phẩm mà phổ thông khác trên thị trường.
Các sản phẩm ô cốp tại Bắc Ninh đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các chính sách hỗ trợ từ chính quyền, tạo động lực tăng trưởng kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản. Giá trị các sản phẩm ô cốp có sự gia tăng khoảng 15% so với những năm trước. Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Xá cho biết.
Tiếp tục triển khai một số các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm ô cốp một cách bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp và ngành nghề nông thôn. Cụ thể thì thứ nhất là tiếp tục thường xuyên đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chương trình ô cốp. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho lao động địa phương gắn với nhu cầu sản xuất của cái sản phẩm ô cốp. Thứ ba là khuyến khích các chủ thể ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, chế biến với quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp đã được công nhận 4 sao.
Dự kiến đến cuối năm, toàn tỉnh có 820 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, qua đó đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có nhiều sản phẩm ô cốp thuộc top đầu cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Theo đó, chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian trên thuyền sẽ diễn ra vào tối 30 tháng 8 tại Hồ Nghĩa Long, phường Bắc Giang. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng kỹ thuật số của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Cùng ngày, tại phường Bắc Giang sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa du lịch, gồm các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp, ẩm thực tại công viên Ngô Gia Tự và biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư tại khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2. Ngày mùng 1 tháng 9, chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian trên thuyền, biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư và các hoạt động văn hóa dân gian tiếp tục được tổ chức tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 và tuyến phố đi bộ đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như triển lãm thành tựu kinh tế xã hội với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, trưng bày ảnh thành tựu ngành văn hóa Bắc Ninh 1997-2025 và chuyên đề Bắc Ninh trong cách mạng tháng 8 1945 tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1 và số 2, trưng bày sách báo kỷ niệm tại Thư viện Bắc Ninh số 1, trải nghiệm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh cùng một số hoạt động văn hóa du lịch thể thao được tổ chức.
Toàn tỉnh hiện duy trì 99 đội tình nguyện tại 99 xã phường với sự tham gia của hơn 2.200 đoàn viên thanh niên. Đến nay đã hỗ trợ trên 40.000 lượt người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng thanh niên tích cực hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời hỗ trợ tra cứu, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp cận với các dịch vụ công mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền số, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần gũi với người dân.
Trong tháng 7 vừa qua, xã Tân Yên đứng thứ 7 trong tổng số 99 xã phường trong tỉnh về chỉ số hài lòng và hiệu quả phục vụ hành chính công. Tháng 7, xã đã tiếp nhận gần 1.800 hồ sơ gồm 265 hồ sơ trực tuyến và hơn 1.600 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Đã có hơn 1.700 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng trước hạn, đạt tỷ lệ 99,4%. Có 11 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực hộ tịch, tuy nhiên thực tế vẫn được trả công dân đúng hạn. Lỗi phát sinh do hệ thống phần mềm không thể kết thúc hồ sơ trên hệ thống. Hiện có 147 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng đạt 6 điểm. Đây cũng là tháng đầu tiên mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh đó, xã Tân Yên đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ một cửa phù hợp, từng bước cải tiến quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công xã được tổ chức bài bản với đầy đủ các phân khu chức năng, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ khép kín. Song song với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Sáng 6 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn phổ biến quy định pháp luật về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị đã nghe các báo cáo viên Bộ Nông nghiệp và Môi trường quán triệt triển khai các quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính khi thực hiện phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Việc phân định rõ thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, giữa tỉnh và xã sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trao đổi giải đáp các khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, sửa chữa khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến đường tỉnh 294, đoạn từ km số 10 đến km số 42, do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong tháng 6, tháng 7 vừa qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn trong tháng 6 và tháng 7, đặc biệt là cơn bão số 3 Wifa, trên tuyến đường 294B thuộc địa bàn các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung, đoạn từ km 10 đến km 42, sạt lở ta luy dương, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình và an toàn giao thông của các phương tiện lưu thông trên tuyến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung tổ chức giải phóng mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp. Giao Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình xử lý và tiến độ khắc phục sự cố, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng đứt gãy giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân. Tổ chức thi công hót dọn phần đất bị sạt lở và đào xử lý phần ta luy dương có nguy cơ tiếp tục sạt lở, sửa chữa nền mặt đường bị hư hỏng, bổ sung hệ thống an toàn giao thông nếu cần thiết. Cắt tầng, đào mở rộng mái ta luy đảm bảo kỹ thuật, hoàn thiện lại hệ thống rãnh bậc thang, chi phí đầu tư dự kiến 12,98 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025. Thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30 tháng 11 năm nay.
Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, vận động hội viên và nhân dân lắp đặt gần 16.500 camera giám sát an ninh tại các khu dân cư, trục đường chính, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Việc triển khai hệ thống camera không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Đặc biệt với tính năng kết nối trực tiếp qua thiết bị di động, hệ thống camera cho phép giám sát mọi hoạt động, mọi lúc mọi nơi, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh khu phố. Mô hình camera an ninh do Hội Cựu Chiến binh làm nòng cốt đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, từng bước góp phần xây dựng môi trường sống an toàn văn minh, phục vụ thiết thực cho phát triển nông thôn mới, đô thị hiện đại.
Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Đây là đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả liên tỉnh với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người học và uy tín ngành giáo dục. Qua xác minh trinh sát địa bàn từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025, Phòng An ninh điều tra và các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an lập chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc với 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng các tông, chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả, tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Phóng viên Vũ Tuyền thông tin thêm.
Tăng vật của chuyên án triệt phá đường dây in ấn sách giả với công nghệ in ấn tinh vi thì các đối tượng đã tạo ra những cuốn sách giống những sách thật tới 95% và có hai cách để phân biệt đây là sách giả. Thứ nhất là ở trang đầu tiên của trang bìa không có mã kích hoạt để hướng tới học liệu số. Thứ hai là trang bìa cuối tem chống hàng giả không truy xuất được.
Thượng tá Thân Văn Quân, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong quá trình các đối tượng sản xuất cũng như tiêu thụ sách thì các đối tượng thuê cái xưởng sản xuất và các kho sản xuất tại những nơi vắng dân cư, nơi gầm cầu, sát với các khu đồng hoang vắng hoặc nghĩa địa để thực hiện hành vi của mình, tránh cái việc tai mắt của nhân dân. Nhưng khi bán cho các cửa hàng, đối tượng chiết khấu từ 55 đến 75% cái giá trị thực tế trên in trên bìa sách.
Việc phân phối được thực hiện qua mạng xã hội, các kênh không chính thống với giá rẻ để đánh vào tâm lý của người tiêu dùng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Ngô Thị Phương Lan, sinh năm 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ in miền Bắc là đối tượng chủ mưu tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả, sau đó phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, chủ nhà sách Hàng Thắng, và Tạ Ngọc Long, sinh năm 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh, đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội. Ngày 5 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Long về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an tỉnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, không nên mua sách trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sách giả thường có chất lượng in kém, nội dung sai lệch, thiếu trang. Người dân nên chọn mua sách tại các nhà sách, đại lý chính hãng hoặc kênh phân phối chính thức của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Phương Huệ, Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.